Giảng giải 38 Pháp Hạnh Phúc. Tác giả Pháp Sư Maha Thông Kham. Chương 4. Kệ ngôn 4. Hạnh Phúc thứ 11. Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha. Những lời Phật dạy trong 38 điều hạnh phúc phân ra từng giai đoạn. 10 pháp hạnh phúc đầu tiên, từ 1 tới 10, dạy ta tự sửa chữa và lo cho bản thân mình trở nên tốt, để mình tạo lấy một số vốn cho mình. Hạnh phúc thứ 11 trở đi, dạy ta những pháp để tỏ nết hạnh tốt của mình ra ngoài bản thân. Những nết hạnh tốt đó, Đức Phật đã dạy trong câu kệ thứ 4 như vậy. Nết hạnh phụng sự mẹ cha, nết hạnh tiếp độ con, vợ, làm những điều không gây tội. Đây là ba điều hạnh phúc cao thượng. Ba điều trong câu kệ này dạy ta đem an vui đến cho những người ở ngoài bản thân ta, ở chung quanh ta, trước sau có thứ tự, từ người nào gần ta hơn hết trước, rồi mới đến người ở xa ta sau. Mà ai là người gần ta nhất? Gần ta nhất, một là mẹ, hai là cha, ba là con, bốn là vợ. Trong điều hạnh phúc 11 này, vô tình hay hữu ý mà Đức Phật sắp những người thân của ta theo thứ tự, mẹ, cha, con, vợ. Tại sao Đức Phật lại sắp mẹ trước cha, con trước vợ? Có phải là vì mẹ đối với con có công nhiều hơn là cha không? Vấn đề này thường gây ra sự tranh biện giữa các tín đồ. Vì có người cho rằng mẹ có công ơn lớn hơn cha vì mang nặng đẻ đau và có công lo nhiều hơn cha. Hơn nữa, khi Đức Thế Tôn còn tại thế thì là thời kỳ phụ hệ mà Đức Thế Tôn không kể cha trước mẹ, thì đủ thấy rằng, theo Ngài, thì mẹ có nhiều công đức hơn cha. Cũng vì vậy cho nên, Ngài mới thuyết pháp hằng 3 tháng, và thuyết toàn là kinh có ý nghĩa cao siêu, mà ta gọi là vi diệu pháp, để độ Phật mẫu. Có người lại bảo rằng, cha có công đức nhiều hơn, vì nếu không có cha thì không có con, và nếu chiếu theo giai cấp mà nói, thì Đức Thế Tôn biết phụ vương bệnh nặng sắp thăng hà, Ngài ngự về thành thuyết pháp luôn 7 ngày đêm để độ phụ vương đắc quả A-la-hán. Và sau khi ấy, chính mình Ngài tẩn liệm phụ vương, chính mình Ngài khiêng quan tài khi đưa ra làm lễ trà tỳ. Hai lập luận trên đều có lý, nhưng sự thật không có đoạn kinh nào Đức Thế Tôn dạy rằng một vị nào trong hai vị đó có ơn nhiều hơn hay ít hơn, mà là bằng nhau. Nguyên trước khi Đức Phật thuyết pháp độ phụ vương cũng như Phật mẫu, Ngài đều do nơi trí tuệ của Ngài đã quan sát và hiểu rõ duyên lành của cha mẹ rồi, Ngài mới thuyết pháp hợp thời và hợp tình, hợp cảnh, để cho cha mẹ nhận định pháp ấy mà đắc quả. Ngài biết rằng Phật mẫu phải nghe pháp ấy mới đắc quả, mà chỉ là quả tu đà quần thôi. Hơn nữa, chư thiên đến thính pháp trong lúc ấy, toàn là các bậc có căn cơ cao, phải nghe pháp ấy mới có kết quả lần cho quý ngài, nên Đức Thế Tôn mới thuyết tạng luận. Còn đối với phụ vương, sở dĩ Đức Phật đợi vua cha khi gần thăng hà, Ngài mới thuyết 1000 câu kệ, ròng rã 7 ngày đêm, hầu độ cha đắc quả A-la-hán, mà không thuyết pháp cho cha nghe trước khi ấy. Là vì Ngài vốn là bậc điều ngự trượng phu, Ngài biết duyên lành của Đức Tịnh Phạn Vương chưa đến, trước lúc lâm chung, dù có thuyết đến 1000 triệu câu kệ cũng bằng thừa, nên Ngài đợi đến khi duyên lành mùi, rồi Ngài mới thuyết. Nói tóm lại, thì không phải vì pháp thuyết nhiều hay ít, độ được cao hay thấp, mà bảo Đức Phật đo lường công ơn của cha mẹ. Dù độ cha hay mẹ, Ngài cũng rất hết lòng làm trọn phận sự của con. Huống chi, đối với chúng sanh nào có duyên với Ngài, Ngài cũng không thối chí ngã lòng. Chẳng hạn như ngài đổ tướng cướp hung tàn nhất trong thời kỳ ấy, tên là Angulimala, là tướng cướp đã rượt ngài cả ba do tuần để giết, mà ngài vẫn cố độ cho kỳ được. Tâm của Đức Phật đối với chúng sanh rất bình đẳng, không hề phân biệt thân thù. Ngài chỉ do căn cơ và duyên lành của chúng sanh mà tế độ thôi. Đến đây, người ta có thể hỏi, vậy tại sao Đức Thế Tôn lại dạy phụng sự mẹ cha? Như tôi đã nói trên kia, ta nên đem lợi ích cho người nào gần ta hơn hết. Chắc chắn, ai cũng công nhận rằng, ta là người gần mẹ nhiều hơn hết, hay ngược lại, mẹ là người gần ta hơn ai hết. Bảo rằng ta gần mẹ, không phải ta mặc nhiên khẳng định nhận công mẹ lớn hơn công cha, nhưng người gần mình nhất là người mà mình có nhiều dịp giúp đỡ nhất. Theo ý Đức Thế Tôn dạy, thì không phân biệt công ơn của hai vị, mà tùy trường hợp nào có thể giúp, thì giúp lập tức. Phận sự làm con phải biết công ơn cha mẹ và lo đền đáp. Đó là con đường đi của các bậc thánh nhân, của Đức Phật. Đức Phật có dạy rằng, sự hiếu thảo là con đường đi của các bậc Bồ Tát. Trong một kiếp nọ, Đức Phật sanh làm đạo sĩ, tên Sona Pandita. Ngài có dạy một vị vua về sự thực hành của chúng sanh, mà rất ít có chúng sanh nào thực hành được. Ngài dạy toàn bằng kệ ngôn. Câu kệ này trong bộ Túc Sanh Truyện gọi là Sonananda, dạy rằng, cha mẹ hy sinh tất cả các sự hạnh phúc cho con. Khi bà mẹ biết rằng, trong mình thọ thai, chưa biết mặt con ra sao, trai hay gái, nhưng lòng vẫn bâng khuâng lo sợ, hằng gian dái thai bào được bình an. Như vậy, cũng vẫn chưa vừa lòng, bà còn đi coi bói cho biết con trai hay con gái, rồi xem năm tháng ngày sanh có tốt không. Lại còn tìm hỏi các bậc lão thành, xem khi có thai phải kiêng cử những gì, ước mong và cầu khẩn, xin cho sanh quý tử. Những điều làm khổ cho cha mẹ nhất là bệnh ốm nghén. Bệnh ốm nghén là bệnh rất lạ, khiến thèm những món gì khi chưa có thai không thèm. Tôi xin nhắc lại chuyện ốm nghén của hoàng hậu của đức vua Bình Sa Vương. Khi bà có thai thái tử A Xà Thế và thèm uống máu của vua Bình Sa, bà biết sự thèm muốn của mình xấu xa đê tiện, nên không dám nói ra, đến nỗi ốm gầy. Đức vua thấy thế phán hỏi nhiều lần, bà mới nói. Đức vua liền rút gươm đang đeo bên mình, xẻ thịt cho ra huyết để vợ uống. Từ đó, bà hết thèm uống máu nhà vua nữa. Tin này thấu đến triều thần, các thầy Bà La Môn đoán điềm biết rằng, sau này thái tử sẽ giết vua, nên các ông khuyên vua giết hay đem bỏ con lúc lọt lòng. Nhưng tấm lòng cha thương con không bờ bến, nên ngài vẫn nuôi như thường, và đặt tên là Ajatasatru, nghĩa là người có thù trước khi sanh. Sau này thái tử giết cha, giam mẹ. Nhắc tích này để quý vị thấy lòng thương con của cha mẹ không có một sức mạnh nào chặn đứng được. Vì vậy, ta không thể phân biệt được công ơn của cha mẹ, ai hơn ai. Chẳng những bà mẹ có công đức mang nặng đẻ đau mà thôi, bà lại có thêm cái biệt tài là biết cách nuôi dưỡng con, chăm sóc con còn nhỏ, khi chưa biết nói mà bà đã hiểu ý muốn của nó. Khi nghe con khóc, lật đật bồng ẩm vào lòng, ru và dỗ về chẳng luận ngày đêm, sớm khuya, trưa tối. Nếu dỗ không nín, bà cho bú, bà tìm thế dỗ cho đến con nín mới thôi. Vì vậy Đức Phật gọi mẹ là Bô Săn Ti, nghĩa là người phụ nữ biết dỗ về đứa bé chưa biết gì cả, cho đến khi vừa lòng với bà. Trong bộ kinh Majjhima Nikaya, Mulapanasaka có dạy rằng, Này các thầy tỳ khưu, cha mẹ là đấng có tâm rất lành đối với con. Bắt đầu từ khi vừa biết họ thai, bà mẹ hết sức lo bảo vệ thai bào. Ông cha thì lo thang thuốc cả 10 tháng như vậy. Này các thầy tỳ khưu, bà mẹ hết sức lo và cố gắng săn sóc con, không nài cực nhọc, không một việc nhỏ nhen nào mà bà không quan tâm tới. Chính bà là người sang sớt máu cho con, chẳng những lo cho con khi còn trong thai, mà mãi đến khi vừa sanh ra, cho đến lớn khôn, bà mẹ và ông cha lo cho đến khi nào hai ông bà từ bỏ cõi đời này. Mẹ và cha khi biết mình đã có con, thì hai ông bà lo tiết kiệm tiền của để cho con. Lắm khi vì lòng thương con mà dám làm tội ác để có tiền nuôi con, hoặc để dành cho con về sau. Khi nào con đi đâu về trễ, ông bà lo sợ, nhất là cha mẹ giữa cửa ngóng trông, sợ con gặp tai nạn. Vì vậy Đức Phật dạy, cha mẹ đối với con có bốn đức là từ bi hỷ xả. Lại có câu kệ ngôn dạy rằng, đối với hai đấng đại ân nhân ấy, Đức Phật có ban cho bốn hồng danh là Phạm Thiên, Chư Thiên Thổi Đầu, Vị Tôn Sư Trước Nhất và Bậc Đáng Cúng Dường. Hồng danh thứ nhất, Phạm Thiên, có nghĩa là cao quý. Ý nói cha mẹ nuôi dưỡng con được hoàn toàn, không nài khó nhọc, vì cha mẹ có tứ vô lượng tâm, nghĩa là tâm cao quý, không lấy gì đo lường được. Bốn tâm ấy là từ, bi, hỷ, xả. Bốn tâm này giờ phút nào cũng ở trong cha mẹ và hằng ban bố đến con, mặc dù con đã lớn khôn, đã nên quan to, giàu có. Cũng như Phạm Thiên, bao giờ cũng niệm tứ vô lượng tâm không ngừng nghỉ. Vì lẽ ấy, nên Đức Phật mới cho cha mẹ hồng danh là Phạm Thiên. Bốn tâm vô lượng ấy phát sanh đến cha mẹ từ bao giờ? Tâm từ phát sanh đến cha mẹ kể từ khi bà mẹ biết mình thọ thai. Ngay từ khi ấy, cha mẹ lo lắng, mong thấy mặt con, muốn biết xem con ấy là trai hay gái, đẹp hay xấu, có tật bệnh gì không. Suy tư như thế gọi là tâm từ đã sanh. Tâm bi có từ khi bà mẹ vừa sanh con ra khỏi lòng. Mặc dù trong khi ấy, mẹ còn đau đớn, cực nhọc. Nhưng khi nghe tiếng con khóc, mẹ lo nghĩ đến con, thương con, và lo sợ cho sức khỏe của con. Lòng thương con không biết bờ bến nào mà kể. Tâm hỷ có từ khi con vừa biết đi đứng, cho đến khi lập gia đình, dẫn đến khi cha mẹ chết. Cha mẹ thấy con càng an vui, càng mừng, và càng cầu nguyện cho con thêm. Không bao giờ cha mẹ biết ganh tị với con về hạnh phúc của con. Mặc dù con có nuôi cha mẹ hay không, cha mẹ cũng không đòi hỏi, và cũng không than vãn phiền trách. Tâm xả phát sanh lên khi con khôn lớn, có gia đình, giàu hay nghèo chẳng hạn, mà không lo phụng sự hoặc giúp đỡ cha mẹ. Cha mẹ cũng không bao giờ buồn, và không đòi hỏi chi ở con. Mặc dù con có lỗi lầm, phạm thượng, cha mẹ vẫn vui lòng tha thứ, không có oán như người dân kẻ lạ. Theo hồng danh thứ nhì, Phật gọi cha mẹ là Chư Thiên Thở Đầu, bởi cha mẹ là người duy nhất cố tâm đem hạnh phúc lại cho con, không bao giờ cố chấp lỗi lầm nào của con. Không muốn con mình bị tai nạn. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, người thời ấy chỉ biết tin ở một đấng siêu việt có thể tiếp độ chúng sanh về thiên đàng, mà người thời ấy gọi là Chư Thiên. Vì lẽ ấy, nên Đức Phật gọi cha mẹ là Chư Thiên của con. Theo hồng danh thứ ba, Phật gọi cha mẹ là Vị Tôn Sư Trước Nhất. Bởi cha mẹ là thầy tổ dạy con đủ mọi việc, từ đi, ăn, ngủ, đến đạo lý luân thường, trước hơn tất cả các vị tôn sư sau này. Theo hồng danh thứ tư, Phật gọi cha mẹ là bậc đáng thọ lãnh của cúng dường, vì chỉ có cha mẹ đáng thọ lãnh tất cả mọi vật của con đem đến dâng cúng. Lòng thương và lo cho con của cha mẹ không bờ bến như thế, nên bổn phận làm con có phận sự phải phụng dưỡng cha mẹ cho tròn chữ hiếu. Người con nào không lo tròn hiếu trước, thì người ấy không phải là một người đáng làm bạn, mà cũng không xứng đáng làm chồng hay vợ, mà cũng không thể là một công dân tốt của mọi quốc gia. Con mà bất hiếu còn thua cây gậy của cha mẹ, chẳng khác nào năm đứa con trong sự tích sau đây. Theo Kinh Pháp Cú, thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tịnh xá của trưởng giả cấp cô độc. Khi ấy có một vị bà La Môn rất giàu, ông có 5 người con trai đã lập gia đình xong. Sau khi vợ ông đã quá giảng, ông muốn cưới vợ bé để coi sóc gia đình. 5 con dâu nghe vậy mới bàn với 5 người chồng rằng, nay cha đã già rồi mà còn cưới vợ nhỏ về làm gì? Để chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho cha, không hơn sao? 5 người con trai mới đến hầu cha trình bày tự sự. Ông cha bằng lòng chia của ra làm 5 phần cho 5 người con, còn ông thì ở đậu với 5 con, hết với đứa này đến đứa khác. Ban đầu, 5 cô con dâu còn đối với ông tử tế, sau lần lần phai lạc, sau cùng cả 5 người dâu đều bỏ ông, không lo chăm sóc, trái lại còn xua đuổi ông. Ông không thể chịu nổi cảnh hất hủi ấy, ông bỏ nhà đi xin ăn, ở theo đầu đường xó chợ, thật là khổ sở. Ngày nọ, ông gặp được một người bạn cũ, bèn thuộc hoàn cảnh của ông, và xin người bạn tìm phương cứu giúp. Người bạn đáp, tôi không biết phương pháp nào giúp bạn được, vậy bạn hãy vào chùa Kỳ Viên để chờ đấng cứu thế là Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài là đấng có đủ khả năng cứu người, cả vật chất và tinh thần. Ông nghe lời, vào hầu Phật, và cầu xin Phật chỉ phương pháp nào cứu khổ ông. Đức Thế Tôn dạy ông, vào đêm ngày rằm, đến nghe thuyết pháp, và sau thời pháp thì sẽ làm như lời Ngài sẽ bảo. Đêm rằm có rất nhiều tín đồ đến nghe pháp, mà trong ấy có cả 5 người con trai ông và đức vua Ba Tư Nặc. Sau khi dứt thời pháp, tín đồ đứng lên ra. Ông Bà La Môn ta nói, xin quý vị thiện nam tín nữ và đàn na thí chủ hãy tạm dừng lại để cho lão bộc bạch đôi lời. Có lẽ quý vị không quên già này, trước đây là một vị trưởng giả trong thành này. Hôm nay già này phải đi xin ăn. Thật ra già có con, mà con của già không bằng cây gậy này. Vì cây gậy này, già còn nhờ được để chống đi, ngừa lúc chân run tay yếu, hoặc để đuổi chó đánh mèo. Còn con của già, khi được chia của cho, lại bỏ già đi xin ăn như thế này. Các tín đồ có mặt nơi ấy, nhất là đức vua, liền hỏi, ai là con ông? Ông chỉ mặt từng người. Đức vua và công chúng rất công phẫn, muốn giết hết 5 người con bất hiếu, nhưng ông xin tha tội cho. 5 đứa con ấy mới thấy lòng xả của cha, bèn ăn năn, xin ông đem về nuôi dưỡng. Khi ông về nhà con, mấy con dâu tỏ vẻ bất bình, nhưng 5 người con trai ông nói rằng, nếu các người không bằng lòng, thì cứ tự tiện ra đi. Chứ chúng tôi không đê hèn hơn cây gậy của cha chúng tôi. Nhắc lại tích này, tôi muốn chỉ rằng, làm con không biết phụng dưỡng cha mẹ, hay phụng dưỡng một cách miễn cưỡng, còn thua loài ăn cỏ. Và điều thứ nhì, tôi muốn cho thấy rằng, Đức Thế Tôn chẳng những cứu người khỏi vòng luân hồi mà thôi, riêng về vật chất, Ngài cũng tìm phương cứu độ. Đức Phật dạy rằng, các bậc trí thức đều kính trọng những người biết phụng dưỡng cha mẹ, và người biết phụng dưỡng cha mẹ sẽ gặp nhiều sự an vui do nhờ quả của sự phụng dưỡng cha mẹ, như sự tích túc sanh truyện sau đây. Khi xưa có một con kênh kênh rất hiếu thảo với cha mẹ. Vì già nên không thấy đường, nên không thể đi kiếm ăn được. Hai con kênh kênh già chỉ nhờ con đi kiếm mồi về nuôi, và đem giải về làm tổ cho ở. Ngày nọ, kênh kênh con đi kiếm mồi, rủi mắt chân vào bẫy của một anh thợ săn. Kênh kênh khóc. Anh thợ săn thấy vậy mới hỏi. Người đời thường bảo rằng, kênh kênh có mắt rất tỏ, thấy rõ các tử thi ở rất xa, vậy tại sao người lại mắc vào bẫy của ta? Kênh kênh mới nói, này anh thợ săn, có hai điều mà ai ai cũng không trông thấy trước được. Một là tai nạn, và hai là cái chết. Nó đến bên ta cũng không trông thấy, mặc dù ta có mắt thấy ngàn dặm. Vì vậy tôi mới mắc bẫy của anh. Anh thợ săn nghe vậy, phát tâm trong sạch, và nghĩ rằng, kênh kênh biết nói, và có trí tuệ như vậy, chắc là kênh kênh biết phụng dưỡng cha mẹ. Anh mới thả kênh kênh. Khi được thả, kênh kênh lật đật kiếm mồi về nuôi cha mẹ. Kênh kênh ấy là tiền thân của Đức Thế Tôn. Trong bài kinh Brahmasutta, Đức Thế Tôn có dạy rằng, cha mẹ là hai đấng có công ơn vô lượng vô biên đối với con. Nếu người con nào có hiếu, thâu phục năm châu bốn biển để cho cha mẹ cai trị, hưởng sự an lạc như thế là cùng tột rồi. Nhưng cũng chưa gọi là đáp đền được công ơn sanh dưỡng trong muôn một. Người ấy chỉ lo phần vật chất của cha mẹ thôi, hay có thể nói theo Phật giáo, chỉ lo cho cha mẹ kiếp hiện tại thôi. Giả lại, vua là tột đỉnh cao sang, nhưng làm sao chạy khỏi tội lỗi? Phàm người con có hiếu, phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết tu hành để giải thoát, hay làm sao cho cha mẹ có bốn pháp này trong tâm, nghĩa là thực hành bốn pháp. Thứ nhất, Tada là đức tin, nghĩa là tin tam bảo, tin nơi nghiệp. Thứ hai, Kaga là bố thí hay dứt bỏ, tức là dứt bỏ lòng tham lam, bố thí cho người nghèo khổ. Đây là nguyên nhân đem lộ phí theo về ngài Vị Lai. Thứ ba, Sila là trì giới, là giữ cho thân khẩu được an tịnh, không phạm vào năm điều tội ác. Thứ tư, Panna là trí tuệ. Nghĩa là trí tuệ để quan sát, thấy thân này vô thường, khổ não và vô ngã. Nghĩa là có minh sát tuệ để quán tưởng thấy chán ngán thân này, không còn quyến luyến thương tiếc mọi việc đời. Nếu cha mẹ đã quá giảng, thì bổn phận làm con nên cố gắng làm mọi việc lành, rồi hồi hướng đến cha mẹ hằng ngày. Người con nào làm được như thế mới gọi là con có hiếu, và đáp đền được công ơn sanh dưỡng trong muôn một. Người nào có phước mới còn cha mẹ tại tiền. Người còn có cha mẹ tại tiền trong nhà, cũng như có chư thánh nhân trong nhà vậy. Theo Đức Thế Tôn, cha mẹ có thể sánh với chư thánh nhân. Bởi vậy cúng dường đến cha mẹ có phước vô lượng vô biên, cũng như cúng dường cho các bậc A-la-hán vậy. Phàm người biết công ơn cha mẹ, thì phải lo cách đáp đền bằng vật chất và bằng tinh thần. Đền đáp công ơn bằng vật chất phải thực hành như thế này là: thứ nhất, phải hết lòng cung kính cha mẹ, không bao giờ dám nói một lời nào vô lễ, làm trái ý. Thứ hai, phải lo phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp vật thực, thức uống, y phục và chỗ ở, phải quạt nồng đắp lạnh, sớm thăm tối viếng cha mẹ, cũng như khi ta còn nhỏ, cha mẹ lo cho ta. Thứ ba, phải lo chăm nom săn sóc cha mẹ khi có bệnh. Thứ tư, phải bỏ việc gia đình của mình để làm việc cho cha mẹ trước, và không bao giờ nghĩ đến việc riêng của mình, khi chưa làm xong công việc của cha mẹ. Đền đáp công ơn cha mẹ về tinh thần là, thứ nhất, gắng hết sức giữ gìn thanh danh của gia đình, không để cho người đời khinh bỉ. Hơn nữa, gắng làm sao thanh danh của gia đình càng ngày càng được người đời ca tụng. Thứ hai, gắng làm cho mình là người đáng thọ hưởng gia tài của cha mẹ để lại. Thứ ba, khi cha mẹ ta không có đức tin với Tam Bảo, không thọ tam quy ngũ giới, tự mình cố gắng khuyên, nếu không được thì gắng nhờ các bậc trí thức giảng giải hộ mình, hoặc chư tăng hay các bậc đại đức thuyết pháp độ cha mẹ. Thứ tư, ít lắm ta cũng phải làm sao thuyết phục được cha mẹ thọ tam quy ngũ giới. Thứ năm, dẫn dắt cha mẹ vào chùa nghe pháp, bố thí và học minh sát tuệ. Người làm tròn được những điều trên đây mới gọi là con biết yêu thương cha mẹ và báo đền được muôn một công ơn cha mẹ. Phần người con biết đền đáp công ơn cha mẹ thì được hưởng những sự hạnh phúc là, thứ nhất, không bị mất sự lợi ích, thứ hai, sẽ được thoát khỏi những điều kinh sợ, thứ ba, sẽ thoát khỏi được tất cả tai nạn, thứ tư, sẽ được lợi lộc do các bậc trí thức hay vua chúa ban cho, thứ năm, sẽ được quyền cao chức lớn do vua phong, thứ sáu, hằng được sự ngợi khen của hàng đại chúng ở mọi nơi và mọi trường hợp, thứ bảy, sẽ thoát khỏi sự ám hại của kẻ bất lương, thứ tám, khi có bị tai nạn cũng có chư thiên đến cứu, thứ chín, sau khi chết được sanh về cõi trời, thứ mười, sẽ được sanh về cõi niết bàn, thứ mười một, đi theo con đường của chư Bồ Tát và chư thánh nhân. Hạnh phúc 12. Nết hạnh tiếp độ con. Phạn ngữ Buddha có nhiều nghĩa, nhưng nghĩa chánh yếu là con, là người giữ gìn không để cha mẹ đọa vào ác đạo. Ý nói làm con, muốn đền công ơn cha mẹ, phải cố dìu dắt cha mẹ trở nên người chánh kiến, tu hành theo hạnh bố thí, trì giới, tham thiền. Buddha còn có nghĩa là, người làm cho dòng họ của mình được trong sạch, nghĩa là đứa con thảo, hay là con quý, là con có giới đức. Buddha còn có nghĩa là, làm cho cha mẹ vui lòng, nghĩa là đứa con hiếu thảo, là con lo phụng dưỡng cha mẹ, làm cho cha mẹ hài lòng. Buddha còn có nghĩa là đứa nhỏ mà cha mẹ hằng lo trông nom từ khi còn trong thai bào. Trong Túc Sanh truyện kể, có ba hạng con, thứ nhất là đệ tử, thứ hai con nuôi, thứ ba con đẻ. Theo Phật giáo, các bậc xuất gia xem thầy Tế Độ là ông cha tinh thần, hết sức cung kính, và ông thầy cũng hết lòng lo dìu dắt đệ tử đến nơi giải thoát. Còn con nuôi, con đẻ, ai cũng hiểu rõ, khi người có phận sự làm cha mẹ, thì con nào cũng phải nuôi dưỡng và dạy dỗ như nhau, vì đã làm cha mẹ thì phải có tứ vô lượng tâm như vị Phạm Thiên. Con đẻ có ba hạng khác nhau là, thứ nhất, con cao hơn cha mẹ. Hạng con này có nhiều duyên lành hơn cha mẹ, lớn lên làm nên danh phận cao hơn cha mẹ, làm cho họ hàng được danh thơm tiếng tốt. Thứ hai, con bằng cha mẹ. Hạng con này không có gì xuất sắc, chỉ tầm thường thôi, nghĩa là không nâng dòng họ cao thêm, mà cũng không làm cho dòng họ bị mất danh giá. Thứ ba, con thấp kém hơn cha mẹ. Hạng con này, từ khi sanh ra đến khôn lớn, chỉ biết làm hại cha mẹ, như là xài phá tiền của, làm cho người ta khi dễ cha mẹ họ hàng. Khi đứa con này còn sống tới bao giờ, thì vẫn làm cho cha mẹ đau khổ đến chừng ấy. Sự nuôi dưỡng và dạy dỗ con là phận sự thiêng liêng của cha mẹ đối với con, nhưng có được kết quả hay không là do nơi con. Tuy nhiên, cha mẹ phải có phương pháp dạy con từ thuở còn nhỏ. Trong Tạng Kinh, bài kinh Singalo Vanda Sutta có dạy rằng, bổn phận làm cha mẹ đối với con có năm pháp là: thứ nhất, ngăn ngừa không cho con làm việc tội; thứ hai, dạy con làm việc lành; thứ ba, cho con học nghề; thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con với nơi xứng đáng, thích hợp; thứ năm, chia gia tài cho thích hợp. Thứ nhất, ngăn ngừa không cho con làm tội. Ý nói, khi cha mẹ thấy con bê tha, không lo học hành, mà cứ đi theo bạn ác, thì cha mẹ tìm phương thế ngăn ngừa. Nếu không thể được, thì nên đưa con đi học một nơi nào cho xa bạn ác. Làm như vậy thật là hợp với lời Phật dạy. Nhưng lắm khi không được kết quả, mà còn có hại. Vì lắm trẻ em thời bây giờ, khi cha mẹ khuyên bảo, đã không nghe, mà trái lại còn cho rằng ý kiến của cha mẹ đã lỗi thời, và không muốn cha mẹ can thiệp vào đời sống riêng tư của mình. Có lắm gia đình thấy dạy con không được, lại thối chí, bỏ mặc lấy nó, không đối hoài tới, bỏ đứa con ấy càng ngày càng đi xa vào tội lỗi. Tôi xin nhắc rằng, phận sự cha mẹ là phải ngăn ngừa con khỏi xa vào đường tội lỗi. Và muốn được vậy, cha mẹ phải cần xét đến ba nguyên tố. Thứ nhất, sự nhận thức. Thứ hai, nhu cầu. Và thứ ba, phiền não. Cha mẹ với con ở về hai thế hệ khác nhau, nên hai đàn khó lòng mà đồng ý với nhau về ba nguyên tố ấy. Cha mẹ đã có nhiều kiến thức hơn con, lại còn khép mình trong phong tục tập quán. Con thì chưa có kinh nghiệm, lại bị lôi cuốn trong đời sống mới, đầy cám dỗ hư hèn. Nên hai đàn nhận thức mỗi vấn đề một khác. Hai đàn có nhu cầu cũng khác nhau, và hai đàn không phiền não giống nhau. Thực tế vốn bi thảm như vậy, người con hiếu thảo phải biết nghe lời cha mẹ, vì cha mẹ sở dĩ không chiều thị hiếu của mình là bởi mưu lợi cho mình. Cha mẹ phải nhẫn nại dạy con, đem ánh sáng của kinh nghiệm mình soi đường cho con và đem lòng từ ái mà cảm hóa con. Sự thật, khi nào các cô các cậu có con mới thấy được lòng của cha mẹ, chừng ấy các cô cậu thấy hối tiếc vì không còn có cha mẹ để phụng dưỡng hay dạy bảo mình. Thứ hai, dạy con làm việc lành. Việc lành đây là các thiện pháp theo lời Phật dạy, là tập bố thí, trì giới, làm cho tâm quen với các việc phước thiện. Việc lành đây có hai loại, việc lành về mặt xã hội, như quyên tiền giúp việc phước thiện, và việc lành về tinh thần, là tu giải thoát, như đã nói trên. Ngoài ra, Đức Phật dạy ta phải có năm điều để đối với xã hội là: thứ nhất, lòng từ, nghĩa là có tâm thương người nghèo khó, hoạn nạn, và cố giúp đỡ tùy theo sức mình. Thứ hai, nuôi mạng chân chánh, nghĩa là không vì quyền lợi của mình mà làm hại kẻ khác. Thứ ba, thu thúc giữ tâm mình không cho sa ngã theo ngũ tuần lục dục. Thứ tư, nói lời chân thật và luôn luôn giữ mình theo lẽ chánh, nghĩa là không dối người, dối mình. Thứ năm, không dễ vui trong việc làm lành như bố thí, trì giới, tham thiền, vân vân. Lẽ cố nhiên cha mẹ có phận sự lo cho con được an vui trong cõi này và ngày vị lai, nghĩa là dẫn dắt con tu hành để khỏi khổ trong kiếp vị lai. Cha mẹ nào đối với con như thế mới gọi là người biết thương con, mới gọi là làm tròn bổn phận cha mẹ, và mới gọi là người hành đúng theo Phật dạy. Như sự tích của ông trưởng giả cấp cô độc dạy con sau đây. Trưởng giả cấp cô độc có một người con trai tên là Kala. Người con này không tin Phật Pháp, thiên tà kiến. Ông tìm đủ phương thế để đưa con về chánh kiến, nhưng chưa được. Ông lấy làm lo buồn. Ngày nọ ông bảo con rằng, nếu con chịu thọ bát quan trai giới cùng Đức Phật, thì cha sẽ cho con 100 đồng vàng. Người con vâng lời đến thọ giới cho có chừng, rồi về nhà lãnh 100 đồng vàng. Lần khác, ông trưởng giả kêu con lại bảo rằng, nếu con đến nghe Đức Phật thuyết pháp mà con nhớ được một câu, thì cha sẽ thưởng cho con 1000 đồng vàng. Người con vì ham tiền nên bằng lòng đi nghe pháp, thầm bảo bụng rằng, ta cố nhớ một câu thôi, rồi ta rút lui không khó. Khi Kala vào giảng đường nghe thuyết pháp, cậu cố nghe để nhớ một câu thôi. Nhưng khi đứng dậy ra về, lại quên đi. Đây là nơi oai lực của Đức Thế Tôn. Cậu lấy làm tức mình, nên trở lại cố chăm chú nghe, đặng nhớ một câu thôi. Hôm ấy, Đức Thế Tôn giảng về sự chết. Ngài dạy trong ba cõi, không một chúng sanh nào thoát khỏi tay tử thần. Cậu Kala hiểu và phát tâm kinh sợ luân hồi, diệt trừ được phiền não và đắc quả Tu Đà Hoàng. Về nhà, chàng nhớ đến số tiền thưởng của cha, lấy làm hổ thẹn, vào phòng đóng cửa lại, không dám ra, sợ cha nhắc đến số tiền thưởng. Sáng ngày, nhân dịp Đức Thế Tôn đến trai tăng nơi nhà, ông trưởng giả mới kêu con ra lãnh 1000 đồng vàng tiền thưởng. Đức Thế Tôn biết Kala đang lúng túng và rất hổ thẹn trước chư tăng và cha mẹ, nên Ngài dạy câu kệ rằng, Tu Đà Quần là quả cao hơn đế vị, sự an vui trong cõi trời và tất cả, sự nắm chủ quyền trong vũ trụ, ý nói làm vua chuyển luân thánh dương. Ý câu này dạy rằng, không thể đem vật gì trong tam giới này lại sánh với quả Tu Đà Quần được. Khi đã đắc Tu Đà Quần quả, thì vàng bạc ngọc ngà châu báu đối với Kala không còn giá trị gì hết. Tích này cho ta thấy rằng, khi cha mẹ là người chánh kiến, thì dẫn dắt con đi trên đường cao quý được. Vậy bổn phận làm cha mẹ chẳng những lo cho được an vui trong kiếp này, mà còn phải lo kiếp vị lai cho con nữa. Thứ ba, cho con học nghề. Phận sự làm cha mẹ phải gắn cho con học được một cái nghề gì theo chánh nghiệp. Cha mẹ không nên giao phó con cho nhà trường mà không quan tâm tới, vì có lắm cậu mang sách ra đi, nhưng kỳ thực thì không đến trường, mà cắp sách đi chơi thôi. Thứ tư, dựng vợ gả chồng cho con. Điều này có hai ý nghĩa, là cha mẹ có phận sự, và cũng phải lo tròn phận sự định đoạt gia đình của con. Phải biết chọn nơi cho hợp với con mình. Chuyện vợ chồng của con trong thời buổi này thật là một vấn đề rất là phiền phức cho phận sự làm cha mẹ. Vì có khi cha mẹ ưng ý chỗ này mà con không bằng lòng, lại muốn tự ý, chọn ý trung nhân cho mình. Vì vậy thật là khó giải quyết. Vấn đề này có thể chia ra làm hai phần là, thứ nhất, khi cha mẹ nhúng tay vào đời tư của con, có lợi hay có hại? Thứ hai, vậy cha mẹ hay con là người có quyền định đoạt số phận của mình? Về vấn đề thứ nhất, tôi thấy trong kinh Đức Phật dạy cha mẹ nên lo định đoạt cho con, phải lo và chọn cho hợp tình cảnh, vì các con còn nhỏ, chưa hiểu đời bằng cha mẹ. Vấn đề thứ hai, nên được thỏa thuận giữa cha mẹ và con. Phận sự làm cha mẹ là chỉ chỗ hại và chỗ lợi của cuộc hôn nhân để cho con suy nghĩ lấy. Phần con nên suy nghĩ cho kỹ, chẳng nên vì lòng ham muốn nhất thời của mình mà làm cha mẹ buồn, và nhất là làm hại cho tương lai của mình. Thứ năm, chia gia tài cho thích hợp. Lòng thương con của cha mẹ được thể hiện rõ rệt trong giai đoạn này, và lòng thương ấy rất cao quý, không đo lường được tấm lòng thương ấy. Khi chia gia tài cho con, lúc con tách xa cha mẹ mà tạo lập gia đình, đó là phần gia tài vật chất và cũng là gia tài tinh thần, vì trong gia tài đó tích chứa biết bao mồ hôi nước mắt, tâm tư và công đức của cha mẹ. Trong chú giải Kinh Hạnh Phúc có dạy làm cha mẹ phải dắt dẫn con theo năm đường là: thứ nhất, dắt dẫn con vào chùa nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn để tập cho nó tu hành khi còn trẻ. Thứ hai, tập con biết lễ Phật, tụng kinh. Thứ ba, tập con làm lành như bố thí. Thứ tư, tập con niệm Phật, tham thiền. Thứ năm, có thể nên cho con xuất gia, tùy theo sức của con, muốn xuất gia tới lúc nào có thể hành nổi. Sự tiếp độ con có nhiều hạnh phúc là: thứ nhất, tạo cho con thành người lương thiện. Thứ hai, tạo cho con thành một công dân tốt của quốc gia. Thứ ba, tạo cho con thành gương mẫu cho cháu chắt sau này. Thứ tư, làm cho con được hưởng hạnh phúc trong kiếp này và vị lai. Thứ năm, làm cho con được hưởng ba điều lợi ích. Thứ sáu, là nguyên nhân sanh hạnh phúc cho mình, con và cháu chắt sau này. Thứ bảy, là người giúp cho đời bớt một công dân bất lương và bớt một người làm khổ cho gia đình sau này. Thứ tám, là người tạo cho con nên người trí thức, người có giới đức. Thứ chín, được chư thiên ca tụng. Phúc 13. Tiếp độ vợ. Vợ chồng là một vấn đề rất quan trọng trong đời của con người. Người mà được vui hay khổ cũng tùy thuộc theo sự hành động của vợ chồng. Vì vậy, Đức Phật dạy tiếp độ vợ là sự hạnh phúc cao thượng. Tiếng Phạn Sangaha nghĩa là tiếp độ. Ý nói, khi người đàn ông đã có vợ thì phải giúp đỡ vợ. Theo câu này, ta thấy hình như người đàn ông bị bắt buộc phải tiếp độ vợ, và như vậy thì dường như người vợ không cần lo gì cho chồng. Sự thật, người vợ vẫn có bổn phận đối với chồng. Vợ là nội tướng, lo coi mọi công việc trong gia đình. Người chồng ví như tay mặt, người vợ ví như tay trái. Vì tay mặt làm việc nặng nhọc, có tiền mua cà rá, nhẫn, tự mình không đeo, mà cho tay trái đeo. Không khác nào người chồng làm việc nặng nhọc, có tiền đem về giao cho vợ. Bổn phận người vợ là phải lo săn sóc của ấy, không cho hao mất, ấy là phận sự của nội tướng. Theo Việt ngữ, thì tiếng chồng và vợ có nghĩa nhất định, còn tiếng Phạn ngữ tương đương tiếng chồng vợ của Việt ngữ thì có định nghĩa tùy theo trường hợp. Phạn ngữ có hai tiếng tương đương với tiếng chồng của Việt ngữ là Sami và Aya. Tiếng Sami hay Bắc Phạn là Swami đều có nghĩa là chủ hay là chồng. Tiếng Aya cũng có nghĩa là chủ, nhưng tiếng Sami hay Swami chỉ người chủ hiền lành, bao giờ cũng thương yêu và hết lòng giúp đỡ người dưới, cũng như là giúp cho chính bản thân mình. Còn tiếng Aya chỉ người chủ tính tình không cao đẹp bằng Sami, là người chủ có tính không lành, hay muốn làm cho người ta sợ, hay dùng quyền độc đoán. Phạn ngữ có nhiều tiếng tương đương với tiếng vợ của Việt ngữ, mà có định nghĩa khác nhau. Như Dara và Raya là vợ, Parikarika nghĩa là hầu hạ dưới chân. Thường dùng nhất là tiếng Pariya, vợ, có nghĩa là người đáng nuôi, người đáng thương hại, dễ dạy, là người mà ai ai cũng yêu chuộng và muốn nuôi. Tiếng này thường đi đôi với tiếng Sami. Theo trong bộ kinh Anguttara Nikaya, đoạn Sattanipatthana, Đức Phật có dạy rằng có bảy hạng vợ, tất nhiên là cũng có bảy hạng chồng tương đối. Bảy hạng vợ ấy là, thứ nhất, vợ như là đao phủ thủ. Thứ hai, vợ như kẻ trộm. Thứ ba, vợ như chủ nhân ác ôn. Thứ tư, vợ như mẹ. Thứ năm, vợ như em gái. Thứ sáu, vợ như bạn. Thứ bảy, vợ như tôi đòi. Vợ như đao phủ thủ. Đao phủ thủ là người giết tội nhân. Người vợ thuộc về hạng này là người đàn bà nhiều sân hận. Mặc dù chồng có lo lắng nhường nhịn đến đâu, cũng không hề biết thương hại chồng. Làm sao miễn cho vừa lòng mình thôi. Người vợ này thường mắng nhiếc chửi bới chồng, lắm khi đánh đập chồng là khác. Đồng thời cũng có hạng chồng như đao phủ thủ vậy. Vợ như kẻ trộm. Người vợ này không trung thành với chồng, thường lo việc sang đoạt, lường gạt, cướp bóc của chồng, đem tiền mua vui riêng, như cờ bạc chẳng hạn, theo ý thích của mình. Đồng thời cũng có hạng chồng như kẻ cướp. Thành thật mà nói, vợ hay chồng đều có quyền xài của có trong gia đình, nhưng khi đem ra xài cần phải có sự đồng thuận của cả hai người. Còn khi nào một trong hai người ấy lấy tiền xài lo riêng mình, là có tác ý lén lấy tiền ấy đem đi mua vui riêng, là không hợp pháp, sai với luật Phật. Thật ra sự trộm cắp giữa chồng và vợ khó mà bắt cho được, nên đây là hạng trộm cắp đáng ghê sợ nhất trong gia đình. Vợ như chủ nhân ác ôn. Hạng vợ này bao giờ cũng giành quyền hành và giữ tiền bạc trong gia đình. Chồng chỉ là một hư vị thôi, như tôi tớ trong nhà. Hạng vợ này chỉ biết làm hại cho gia đình thôi, chứ không làm gì hơn. Đồng thời, cũng có ông chồng như ông chủ ác ôn vậy. Vợ như mẹ. Không ai thương con và lo cho con bằng mẹ. Bà mẹ đối với con có tứ vô lượng tâm, như vị Phạm Thiên. Người vợ thương chồng, lo cho chồng không nề cực nhọc tấm thân, miễn là chồng vui là đủ. Người vợ có tâm như thế, gọi là người vợ thương chồng, như mẹ thương con. Thật là hiền thê nội trợ. Quả báo này thật không nhỏ, chết rồi được sanh vào cõi trời. Đồng thời cũng có những người chồng thương vợ, lo cho vợ, như người cha lo cho con vậy. Gia đình nào được cảnh này, chắc chắn gia đình ấy đầy hạnh phúc, và vợ chồng không hề xa nhau vì một lẽ gì. Đây là pháp rất cao quý, chúng ta nên hành theo. Vợ như em gái. Hạng vợ này kính mến chồng như anh trai. Vị như người em gái. Thường lo cho anh thật chu đáo. Đồng thời, cũng có những người chồng lo cho vợ, như người anh lo cho em gái mình. Vợ như bạn. Người vợ lo chăm nom săn sóc chồng, như người bạn lành săn sóc cho bạn mình, xem chồng như là mình vậy. Đồng thời, cũng có người chồng lo cho vợ, như lo cho bản thân mình. Vợ như kẻ tôi đòi. Người vợ nhịn ăn, nhịn mặc, hy sinh mọi điều cho chồng, và lo phụng sự chồng như là người làm công, lo cho ông chủ, không bao giờ để cho sơ thất mọi việc gì mà chồng đã giao phó. Phạn ngữ dùng tiếng tôi đòi để chỉ hạn vợ hết lòng chăm nom mọi việc cho nhà chồng. Ta nên hiểu đó là người quản gia trung tín nhất. Đồng thời cũng có người chồng lo cho vợ như người quản gia lo cho chủ vậy. Sự thật, nếu gia đình nào có được bốn hạng vợ và bốn hạng chồng sau cùng, đã kể như trên, thì gia đình ấy được an vui. Đức Phật thường dạy, đời là khổ, người ở trong đời là người đang trầm luân trong bể khổ. Nhưng Ngài biết chúng sanh, mặc dù biết khổ, nhưng không dứt bỏ được. Nên trong tám muôn bốn ngàn pháp môn của Ngài dạy, có pháp xuất thế gian, và pháp còn trong thế gian. Những người hành theo pháp sau này sẽ được bớt khổ đi một phần nào, cũng như hành theo 38 pháp hạnh phúc của Phật dạy. Sự thương yêu giữa nam và nữ về tình dục thì không có gì gọi là cao quý, vì loài thú cũng biết như ta vậy. Nhưng người đời cao quý hơn loài vật là vì người ta thương yêu nhau bằng một tình thương trong sạch. Hai bên biết lo tiếp độ cho nhau trong khi hoạn nạn, hoặc sống chết có nhau, và ngoài ra còn giúp nhau đi theo đường giải thoát của các bậc thánh nhân. Về sự tiếp độ nhau giữa vợ chồng, Đức Phật có dạy trong bộ Digha Nikaya, đoạn Pativagga, rằng vợ chồng phải có pháp tiếp độ nhau là chồng có năm pháp đối với vợ là: thứ nhất, thương mến, nể nang, hằng khen tặng, làm cho vợ được sự lợi ích và vừa lòng, cho đồ dùng hợp thời, như cho vàng dòng đồ trang điểm trong ngày sinh nhật, dùng lời dịu ngọt đối với vợ. Thứ hai, không khinh khi vợ, nghĩa là không đối với vợ như kẻ tôi đòi. Thứ ba, không ngoại tình. Thứ tư, giao cho vợ chủ quyền trong gia đình. Thứ năm, cho đồ trang điểm. Đối với chồng, cũng phải có năm điều là: thứ nhất, lo thu xếp săn sóc việc trong gia đình cho chu đáo. Thứ hai, lo quyến thuộc giúp đỡ bên chồng. Thứ ba, không ngoại tình. Thứ tư, giữ của mà chồng đã giao phó cho. Thứ năm, siêng năng làm công việc. Những pháp trên là theo đời, còn với lẽ đạo, tùy trường hợp, người chồng hay vợ phải đối xử theo ba pháp là: thứ nhất, tiếp độ hạng thấp, là dắt dẫn người bạn trăm năm của mình cho biết bố thí, trì giới, nghe pháp, làm lành. Thứ hai, tiếp độ bậc trung, là dắt dẫn tụng kinh, niệm Phật, tham thiền. Thứ ba, tiếp độ bậc cao thượng, là dắt dẫn cho học minh sát tuệ, và luôn luôn nhắc nhở sự hành đạo. Tiếp độ vợ con được hạnh phúc là: thứ nhất, làm cho tình thương ấy càng ngày càng đầm ấm, bền vững. Thứ hai, làm cho tâm đầu ý hiệp. Thứ ba, là một điều đại thiện. Thứ tư, là nhân làm cho tiền của dồi dào. Chư thiên trong gia đình hộ trì, và phước đức càng ngày càng cao. Thứ năm, được xem là người hành đúng theo chân lý. Thứ sáu, được gọi là người không dễ vui. Thứ bảy, làm khuôn vàng thước học cho con cháu sau này, hay là làm gương mẫu cho người bên mình. Thứ tám, chư thiên và phạm thiên thường ca tụng và hộ trì cho gia đình hành theo hạnh này. Chính Đức Đế Thích có nói câu kệ như vậy với vị chư thiên Matali rằng: này Matali, người cư sĩ nào làm phước có giới hạnh, là thiện nam biết nuôi vợ theo đúng pháp, ta xin lễ bái người ấy. Vị chư thiên Matali đáp câu kệ ấy rằng: tâu Đức Đế Thích, ngài lễ bái kính trọng vị cư sĩ nào mà người ta thường ca tụng, thì người cư sĩ ấy cao quý trong đời. Tâu Đế Thích, ngài lễ bái kính trọng ai, tôi xin lễ bái kính trọng người ấy. Đế Thích là vị thiên dương, làm chúa tể trong cõi trời tứ đại thiên dương và đao lợi, mà ngài còn kính trọng người hành pháp theo pháp tiếp độ vợ con, thì chư thiên làm gì không hộ trì và kính trọng. Hạnh phúc 14. Làm xong việc của mình. Làm xong việc của mình, nghĩa là làm việc gì thì phải làm cho đến kết quả, không làm nửa chừng bỏ dở. Thí dụ ta như người lái xe, ta nhờ chiếc xe chạy được và có địa điểm cho xe tới, thì ta chạy đến chốn đến nơi. Chạy đến mục tiêu như vậy là ta thành công đắc quả. Ta nên noi theo gương kiên trì của Đức Phật, ngay trong việc làm của Ngài, từ lúc xuất gia cho đến khi thành đạo. Trên vũ trụ này, chỉ có một người làm việc giỏi nhất, mà lại kết quả tốt đẹp nhất, đó là Đức Phật. Đã hơn 25 thế kỷ, chưa có ai làm việc như Ngài. Việc làm của Ngài thật là cao thượng, kết quả rất quý báu. Số người dân dữ hành theo lời chỉ bảo của Ngài, nhiều không kể xiết. Ta hãy đi ngược lại dòng thời gian để tìm biết sự làm của Đức Phật từ khi Ngài quyết chí xuất gia, dứt lìa bỏ ngai vàng, vợ đẹp, con thơ mà người đời ai ai cũng ham muốn. Khi xuất gia xong, Ngài quyết chí hành khổ hạnh. Khi thấy sự hành khổ hạnh ấy không đem lại kết quả tốt, Ngài liền bỏ và hành theo trung đạo, mới đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác dưới cội bồ đề. Sau khi đắc được quả tối cao xong, rồi Ngài lại quyết định thuyết pháp độ đời suốt 45 năm, không màng cực nhọc, quyết tâm cứu độ chúng sanh. 25 thế kỷ đối với ta thật là lâu, nhưng việc làm của Ngài vẫn còn sáng chói và vẫn xem như mới tinh. Việc làm của Ngài là việc làm bất diệt, đến nay vẫn còn ảnh hưởng mãnh liệt trong tâm của hàng Phật tử chân chánh. Việc làm của Ngài đi từng giai đoạn, từ sơ khởi đến kết quả, không bỏ dở dang, mặc dù trở ngại. Muốn làm việc cho đến nơi đến chốn, ta nên theo lời Phật dạy, mà phân biệt việc làm ra làm hai loại là việc làm đem sự an vui và việc làm đem tai hại. Việc làm đem đến an vui có ba trường hợp. Thứ nhất, làm cho đến kết quả, không bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, làm đầy đủ, không thiếu sót. Thứ ba, làm trong sạch, nghĩa là việc làm không tội lỗi. Sở dĩ người ta làm việc không tới nơi tới chốn là vì người ấy không bền chí, hay ngã lòng trước nghịch cảnh, thiếu cương quyết để làm cho đến cùng. Sau đây là trạng thái của người làm việc hay bỏ dở công việc. Thứ nhất, thường làm mất thì giờ, như chuyện lẽ ra làm xong trong một giờ mà người ấy phải làm tới 2-3 giờ. Thứ hai, làm việc không xứng với số tiền được, nghĩa là làm việc ít mà lương bổng nhiều. Thứ ba, không quan tâm đến việc làm. Thứ tư, làm một cách miễn cưỡng. Thứ năm, ngủ cả ngày. Thứ sáu, ban đêm cũng không làm việc. Thứ bảy, say rượu cả ngày. Thứ tám, chạy theo phụ nữ. Thứ chín, lười biếng, ngủ nướng, hay ngủ dậy trưa. Thứ mười, đổ thừa rằng lạnh quá, nóng quá, vân vân. Theo Phật dạy, người muốn làm việc cho đến nơi đến chốn thì phải có bốn pháp gọi là Iddhipada, tức là bốn pháp như ý. Đức Thế Tôn đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng do nơi bốn pháp ấy. Bốn pháp như ý là: thứ nhất, dục như ý, nghĩa là sự vui lòng thỏa thích làm việc. Thứ hai, tinh tấn như ý, nghĩa là sự cương quyết làm việc. Thứ ba, niệm như ý, sự cố để tâm làm việc. Thứ tư, tư duy như ý, là sự suy nghĩ, hiểu cách làm việc. Phàm người muốn làm việc gì, trước nhất phải có chương trình, mà quan trọng nhất là trước hết phải có vốn là tiền. Riêng theo Phật dạy thì vốn ấy là tâm cương quyết, thích làm việc mà mình định làm. Đức Phật dạy trước nhất phải có tâm cương quyết làm việc. Vì vậy, trong bốn pháp như ý đều có nói đến tâm, và tâm là động lực chánh yếu, chủ động. Dục như ý. Theo tâm lý thì điều gì mà tâm đã yêu hay thích thì tâm chăm chú vào điều ấy, rồi khiến con người cố gắng làm xong việc. Tất cả mọi việc từ nhỏ đến lớn đều phải do nơi hai nguyên tắc theo trật tự sau đây. Thứ nhất, để tâm đúng vào việc làm và yêu việc làm. Thứ hai, bắt buộc tâm phải làm việc. Phải có đủ hai nguyên tắc theo trật tự này thì chắc chắn việc làm sẽ được kết quả mỹ mãn. Bằng ngược lại thì việc làm rất khó được kết quả, mặc dù là ít. Vì vậy, Đức Phật dạy, trước hết phải có tâm thích nghề trong việc làm của mình, tức là dục như ý. Tinh tấn như ý. Tôi xin tạm dịch là tâm can đảm. Pháp tinh tấn là pháp mà Đức Phật thuyết rất nhiều chỗ trong số các pháp. Phật tử nghe đến tinh tấn thì hiểu rằng đó là sự siêng năng làm việc, hay cương quyết hoặc can đảm làm việc. Người mà có tinh tấn làm việc thì làm việc gì cũng kết quả mỹ mãn. Tinh tấn không có nghĩa là đem hết sức mình mà làm việc nhất thời, mà có nghĩa là ta làm tùy theo sức ta, nhưng không khi nào bỏ gián đoạn, không chịu thua hoàn cảnh, không chịu thua sự thất bại. Tinh tấn có nghĩa là làm từ từ, liên tục, không gián đoạn, không miễn cưỡng. Hơn nữa, không phải là người tinh tấn làm việc hoài không nghỉ, nhưng nghỉ theo trường hợp, đừng để sức khỏe kém dần đi đến kiệt quệ. Niệm như ý. Tôi xin dịch là chú tâm đến công việc làm. Nghĩa là bao giờ tâm cũng nghĩ đến việc làm của mình đang làm, chú ý đến việc làm. Tâm luôn luôn suy nghĩ và nghiên cứu việc làm của mình, không hề sao lãng. Người làm bất cứ công việc gì, nhưng thiếu một pháp nào kể trên cũng không được, vì nếu thiếu là cầm chắc thất bại. Tư duy như ý là dùng trí tuệ để quan sát lại việc làm của mình. Nếu thiếu trí tuệ kiểm soát tâm thì không khác nào xe chạy trong đêm tối mà không đèn. Vậy chúng ta muốn làm xong công chuyện, không bị thất bại và bỏ dở, thì phải có bốn pháp trên. Đó là nói về phương diện ở đời. Còn về đạo đức thì phàm người tu Phật tại gia hay bậc xuất gia, khi làm một việc gì cũng phải có đủ bốn pháp như ý ấy. Cũng phải có đủ bốn pháp như ý ấy, chẳng hạn như bố thí, trì giới hay tham thiền, vân vân. Tôi xin nhắc tích của vị tỳ khưu học tham thiền. Thầy là người rất tinh tấn hành đạo. Thầy là người rất tinh tấn hành đạo, có tiếng trong thời kỳ nọ. Nhưng khi thầy ngồi lại tham thiền, thì thầy ngủ gục, không thể nào làm cho tâm được cái thấp nhất là hỷ lạc. Mỗi lần thầy buồn ngủ, thầy lấy cỏ quấn lại một nùi đội lên đầu, rồi lội xuống trầm mình dưới sông Ganga, và tự bảo lấy mình rằng, ta đã thả trôi sự buồn ngủ rồi. Vị ấy hành như thế đến 12 năm mới đắc quả A-la-hán. Như thế, ta mới thấy rõ vị đại đức ấy, Ngài yêu việc làm của Ngài, Ngài rất cương quyết tinh tấn làm cho xong việc, không chịu thua hoàn cảnh, và Ngài có trí tuệ quan sát, biết yếu điểm của mình là hay buồn ngủ, và tìm cách khử trừ nó, cho đến viên mãn. Còn Đức Thế Tôn, kiếp chót là Thái tử Sĩ Đạt Ta, sau khi bỏ ngai vàng xuất gia 6 năm khổ hạnh, chỉ còn da bọc xương, Ngài cũng không thối chí ngã lòng. Dưới cội Bồ Đề, Ngài phát nguyện rằng, nếu ta không thành đạo, dù xương tan thịt nát, ta cũng không rời khỏi nơi này. Rồi nhờ tấm lòng yêu đạo, cương quyết, kiên nhẫn, Ngài tìm thấy con đường giải thoát, là đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói tóm lại, khi người tại gia cư sĩ muốn làm việc gì, từ nhỏ đến lớn, mà hành theo bốn pháp như ý, thì ngân quỹ gia đình được dồi dào sung túc, rồi nền kinh tế của nước nhà cũng cường thịnh, và được bốn điều an vui. Thứ nhất, an vui vì có của. Thứ hai, an vui vì phương tiện tiêu dùng và có nhiều tiền. Thứ ba, an vui vì không bị nợ. Thứ tư, an vui vì việc làm không tội lỗi. Ngoài ra, còn những điều lợi lộc sau đây. Thứ nhất, người trong gia đình và quyến thuộc cùng người trong xã hội có thể nhờ được. Thứ hai, có dự trữ được việc lành làm vật thực về ngày vị lai. Thứ ba, là tự bảo vệ lấy mình. Thứ tư, sẽ được sanh vào cõi trời. Thứ năm, nếu duyên lành đầy đủ thì có thể đắc được đạo quả. Thứ sáu, nếu chưa đắc được đạo quả trong kiếp này, thì việc làm ấy là duyên lành sẽ đưa người được đắc quả về vị lai. Thứ bảy, không dễ vui. Thứ tám, được các bậc trí tuệ thường ngợi khen. Thứ chín, không xa ba điều lợi ích. Thứ mười, được gọi là thiện nhân, là vì có sự hạnh phúc bên mình.